nhận một cái mảnh vườn xoài của một cái người tỷ nữ Ambala và kiến tạo đó trở thành một ngôi tịnh xá và nhận người tỷ nữ, tức là cái nghề của Ấn Độ gọi là cái nghề đó cũng đánh giá như Thủ Đà La, tức là bán thánh buôn hương đó và nhận cái người tỷ nữ đó làm một vị tỳ sơ ni. Sau này nàng tỷ nữ Ambala đó cũng đã đắc được A La Hán trong giới tỳ sơ ni. Đó là cái hoa thứ hai đã nở lên. Và rồi trên cái góc đường của ngài đi mà các Phật tử nói rằng chính ngài cũng đã độ cho một cái người nổi tiếng hung dữ và sát nhân nhất, đó là gì? Đó là vô não có tên gọi là Angulimala, là nghĩa là cái người mà giết người treo thành những cái chuỗi sâu chuỗi, chặt ngón tay để treo cả ngàn ngón tay trên cái cổ của mình, cuối cùng đã được Đức Phật độ và nói rằng nếu người nào biết buông bỏ những quá khứ của mình, quyết tâm từ bỏ con đường ác nghiệp thì người đó có thể tu hành để đạt được quả vị như lai. Không bao lâu thì Angulimala tức là vô não đã đắc thành A La Hán trong giáo lý của Đức Phật. Đó là cái đóa hoa thứ ba mà các Phật tử thấy rằng cho dù chúng ta ở trong một giai cấp nào, ở trong một vị trí nào, ở trong một hoàn cảnh nào, tận cùng ở dưới đáy vực, chúng ta vẫn có thể vươn lên để học, để tạo, để giác ngộ và cuối cùng thành tựu cái giáo lý mà Đức Phật gọi là giác ngộ bình đẳng như nhau. Và các Phật tử cũng có thể đi từng bước để thấy rằng cái hình ảnh thứ tư mà đó hoa nghèo hèn mà nhiều người sợ rằng mình nghèo quá mình tu không được. Nhiều Phật tử là con không dám đi chùa, phải sao vậy? Con nghèo quá con đi chùa sợ mất cỡ và tu không được. Thì các vị thấy rằng nghèo ở xứ Úc này á, mà mình so sánh với Ấn Độ đó thì nó chẳng ăn chung gì hết. Ở Ấn Độ khi thầy đi đó là một ngày người ta làm từ sáng đến chiều chỉ được 10 cent thôi, chỉ mua đủ vài cái bánh chapati là đủ sống cho một ngày. Mà Phật tử của mình ở đây thì đâu có ai một ngày mà sống nổi 10 cent đâu, không? Cho nên ở đây giàu lắm so với người ở bên Ấn Độ. Cho nên một bà lão ăn mày các vị biết không, chỉ đi từ sáng tới chiều chỉ xin được hai cái đồng tiền, tức là hai đồng sen á, để mua dầu cúng dường Đức Phật. Và trong buổi cúng dường đó Đức Phật đã thọ ký rằng bà lão đó tương lai sẽ trở thành gì? Là Phật Nhiên Đăng. Như vậy cái giai cấp giữa giàu nghèo tệ và người ác người thiện, những người nào giác ngộ, những người nào quyết đi tìm chân lý đều được ánh sáng giác ngộ của Đức Phật giáo hóa và chuyên mục. Cho nên đó là những đóa hoa mà Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời. Và các vị cũng có thể tìm gặp được trong giới Đức Phật hình ảnh của Đức Phật khi ngài độ cho một cái người già, tức là ông U Bạc Đà La 80 tuổi rồi, lúc ngài sắp sửa nhập Niết Bàn rồi mà vẫn giáo hóa để cho ông ấy tu hành 3 tháng sau cùng và cũng đắc được A La Hán. Cho nên ở đây cái người Phật tử nói rằng con già quá rồi tu hành gì được, để cho người trẻ họ tu. Thì thực ra chính cái người già là cái thời gian mà mình chạy marathon mà sắp kết thúc rồi đó, thì mấy người già mới phải ráng tu nhiều hơn người trẻ nữa. Nhưng mà người trẻ cũng đừng có tự hào tưởng rằng mình còn trẻ, thời gian mình còn dài. Bởi vì các vị biết rằng không có ai báo trước được thời gian. Chúng ta đến cũng không báo trước thời gian và ra đi cũng không báo trước thời gian. Và Đức Phật đã khuyến dạy cho tất cả mọi người rằng từ trẻ già trai gái mọi người ai cũng nên nỗ lực tu tập để giải thoát giác ngộ. Bởi vì thời trần gian chỉ là quán trọ và kiếp con người giống như cách lữ hành dừng chân tạm rồi một lúc nào đó phải ra đi. Và các Phật tử chúng ta cũng có thể nhìn hình ảnh của Đức Phật qua suốt cả cuộc đời của ngài, tức là độ cho bao nhiêu người từ trẻ con cho đến người già, từ những người làm nghề hạ tiện cho đến những bậc vua chúa. Và cái người mà đi cùng cái thời gian để xuất gia với Đức Phật trở thành một cái bậc nổi tiếng trong giới luật đó là ai? Là ngài Ubali. Mà các vị biết là trước khi mà ngài Ubali xuất gia làm nghề gì? Là nghề thợ cạo, tức là cạo tóc, cạo râu, râu cho người ta, đó cũng là một nghề hạ tiện. Cho nên khi mà ôm đồ theo những cái vương giả xuất gia đó thì Ubali hỏi rằng thấy các vị xuất gia con mừng quá mà tuổi thân mình không biết làm sao xuất gia. Thì Đức Phật nói rằng trong giáo lý của ta không có giai cấp, nếu ông muốn xuất gia thì ông cũng được xuất gia. Và ngay lúc đó Ubali xuất gia sau này trở thành gì? Gọi là đệ nhất về giới luật, gọi là một trong những thập đại đệ tử của Đức Phật, gọi là Ubali. Thì chúng ta nêu lên những cái hình ảnh của Đức Phật để hôm nay chúng ta nhắc lại cái hiện cảnh của chúng ta. Tại sao chúng ta tưởng niệm về Đức Phật? Các vị biết rằng cái ngày rằm tháng tư hay nói chung gọi là ngày Phật đản, thì nhà thơ Trụ Vũ nói rằng đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng là rằm tháng tư. Bởi vì các vị biết rằng khi mà chúng ta thấy rằng ngày rằm mới có trăng tròn, ngày 30 thì không có trăng, nhưng mà thật ra thì lúc nào trăng cũng tròn cả, lúc nào cũng có ánh trăng cả. Nhưng mà khi cái vần vận chuyển, cái vần của quả địa cầu của chúng ta nó xoay vần theo một cái hiện tượng thời gian, thì cái trái đất bên này nó xoay qua giữa Mỹ, giữa Việt Nam, giữa hiện tại chúng ta tức là đang ở Nam Bán Cầu, thì có lúc chúng ta có mặt trăng, và khi mà chúng ta mặt trăng tròn thì bên kia trăng khuyết. Chứ thật ra không có ngày nào là không có trăng cả. Cho nên nhà thơ Trụ Vũ này, đêm nào đêm chẳng sáng trăng, ngày nào ngày chẳng ngày rằm tháng tư. Nghĩa là thật ra trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có sự giác ngộ, có đầy đủ trí tuệ của Đức Phật. Cho nên nếu ngày nào mà chúng ta phá hết mây mờ, nếu ngày nào chúng ta quyết chí tu hành, thì chúng ta sẽ đạt thành cái quả vị giống như Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới tuyên bố rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thế là tất cả mọi người trong chúng ta đều có mặt trăng giống như mặt trăng của Đức Phật. Vì đêm nào mà đêm mà trăng không có sáng, chỉ có vì trong lòng chúng ta còn quá nhiều ưu tư, có quá nhiều phiền muộn, quá nhiều lo âu, cho nên chúng ta mới thấy rằng là cái mây mờ của phiền não đó nó che cái tâm hồn nghĩa là trong sáng của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ trở lại một cái hiện thực rất là quan trọng trong cái ngày Phật đản. Bởi vì các vị thấy rằng cái ngày rằm tháng tư hay là cái ngày hôm nay chúng ta mừng thánh đản, thì cũng đồng thời trong ngày đó trên thế giới này không có biết bao nhiêu là em bé ra đời. Không chỉ riêng đất nước Úc chúng ta mà Ấn Độ, Trung Quốc và cả năm châu, thì các vị có thể tính rằng nếu trên rằm tháng tư bao nhiêu đứa trẻ con ra đời. Nhưng mà tại sao tất cả những trẻ con ra đời rồi lớn lên, rồi già, rồi chết? Nếu mà theo một quy luật bình thường gọi là sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết đều qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng, bánh xe tứ sổ xây cùng sanh già đau chết là tuồng thế gian, thì tất cả những trẻ con sinh ra lớn lên đó không ai nhắc cả. Mà tại sao mọi người, nghĩa là trên 500 triệu người trên thế giới này lại nhắc nhở về ngày rằm tháng tư? Bởi vì ngày rằm tháng tư là ngày ra đời của một con người đã làm nở hoa cho cuộc đời. Tức là nở hoa gì? Hoa thư hưu, hoa giác ngộ, hoa bình đẳng cho cuộc sống. Và một hôm nọ khi một vị bà la môn tên là bà la môn Dona thấy dấu chân của Đức Phật đi, cái dấu chân nó không giống những dấu chân khác, thì mới hỏi ngài: thưa ngài, ngài là ai? Phải ngài là thiên không? Phải ngài là Atula không? Phải ngài là Dạ Khoa không? Phải ngài là con người không hay là tư nhân? Thì Đức Phật trả lời thế nào các vị biết không? Đức Phật nói rằng: này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận. Với được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho thành hình giống như cây tha la, và được làm cho không hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Nếu ta ở loài người thì ta sẽ loài người đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Nếu ở trong cảnh giới của Atula, ta sẽ là Atula mà đoạn tận tất cả các lậu hoặc, không làm cho sanh khởi nữa. Giống như những loại bông sen, có bông sen xanh, bông sen đỏ, bông sen trắng, nhưng mà những bông sen đều vươn lên khỏi mặt nước, những bông sen đều tránh xa tất cả các bùn dơ và cuối cùng nở những hoa thơm ngát. Cũng vậy, ta sinh ra trong loài người, lớn lên trong loài người, nhưng không để cho cuộc đời ô nhiễm ta, và như vậy ta là Phật. Đó là định nghĩa của Đức Phật đối với bà La Môn Đô Na. Và hôm nay các Phật tử chúng ta cũng nhắc nhở lại cái hình ảnh của Ngài với trang điểm đó. Thì các Phật tử thấy rằng cái hình ảnh của Đức Phật đứng trên cái hoa sen. Và thường thường chúng ta học cái lịch sử Đức Phật á, là nói rằng Đức Phật đi có 7 con hoa sen. Thì cái nhiều Phật tử thắc mắc nói rằng không biết là cái đó là lịch sử hay là huyền thoại. Không biết là Đức Phật thật sự là mới ra đời là một đứa trẻ con, có nghĩa là vừa ra đời thì trong kinh á và trong lịch sử kể rằng khi mà cái mẹ của Đức Phật là Hoàng hậu Maya đưa cánh tay phải lên hái cái cành hoa vô ưu. Đó, và hoa vô ưu là một loại hoa tới cả ngàn năm mới nở một lần. Cho nên khi bà ở về Lâm Tỳ Ni và đưa tay hái cái cành hoa vô ưu thì lúc đó Đức Phật từ ở trong nách này nhảy ra và bãi đi bước đi bãi bước trên bãi cành hoa sen, đưa một tay lên trời một tay xuống đất và tuyên bố một câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó, và vô lượng sinh tử ưu tiên tận hỷ, tức là câu nói đó đã được để trong Đại Tạng Kinh. Và bây giờ cũng có nhiều Phật tử chúng ta thắc mắc rằng không biết rằng thật sự rằng có người nào mà từ cái nắp này sinh ra không, và có người nào mà vừa sinh ra là đi được bảy bước không, và có thật sự là Đức Phật sinh ra là đi lên bảy bông sen và một tay chỉ lên trời một tay chỉ lên đất để nói những câu nói đó không? Thì với quan điểm của thầy á, xin góp ý cùng với các Phật tử rằng chúng ta hãy quên đi lịch sử, và chúng ta cũng không có tìm gì một cách nghĩa là sâu xa về lịch sử và những gì huyền thoại đó, mà chúng ta chỉ muốn nói rằng những gì Đức Phật đã mang lại cho cuộc đời, ánh sáng của từ bi, ánh sáng của giác ngộ, ánh sáng khơi mở tâm linh và làm thay đổi nở hoa cho toàn thể nhân loại. Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho chư thiên, vì hạnh phúc cho loài người và vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Điều đó nó đã quá đủ rồi, nó không cần gì nữa cả. Và nếu người nào có muốn thêm thắt cho quyền thoại về một giáo chủ là một Đức Phật thì thầy nghĩ rằng điều đó cũng không có gì phải thắc mắc cả. Cũng giống như thầy có một cái quan điểm rằng nếu ngày nào đó mà người ta kêu thầy viết về lịch sử hay là viết về cái gọi là mình gọi là cái gia phả của cha của mẹ mình thì mình cũng không thể biết rằng nữa là cha tôi ở đó đi mất đó, mẹ tôi thì đi dựng Thái Lan Thô, rồi nữa là ông nội tôi thì đi nghĩa là làm sơ kéo. Không ai biết được cái lịch sử đó để mà đọc lên cho mọi người nghe, mà người ta cũng phải biết rằng nữa là cha mẹ của mình hay là cha mẹ của một tấn nào đó cũng là gia đình nho gia, cũng học hành nghiêm túc, cũng có đạo đức, biết tu nhiều đời. Đó, tất cả các lịch sử đều được viết như vậy. Thì các vị thấy rằng nếu một cái người bình thường mà chúng ta còn phải biết lịch sử như vậy, nếu mà lỡ nào mà ngày nào mà thầy mà nằm xuống đi rồi thì các học trò này biết lịch sử thầy ra sao? Nếu mà học trò nó biết rằng trước đó là thầy nghĩa là đi múc rác, rồi nghĩa là đi lượm cái lăng thô hay là đi đặt cái kéo, thì lịch sử đó sẽ không được viết lại. Mà người ta cũng phải biết rằng nghĩa là mới sinh ra thì thầy cũng đã khôi ngô, đã đỉnh đạt, đã thông minh, đã sát lạ đủ thứ cả, nhưng mà thật sự thầy chẳng thông minh vậy, thật sự chẳng sát lạ vậy, nhưng mà lịch sử nào cũng sẽ được viết như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một con người phàm phu mà còn được viết một cách tốt đẹp khi người đã nằm xuống, huống hồ gì một vị giáo chủ như Đức Phật. Và thật sự cái bình đẳng của Đức Phật, các vị thấy rằng nó đã nói lên tất cả những gì cao quý nhất. Cho nên người ta thấy rằng cái hình ảnh Đức Phật nó khác biệt một chỗ mà các vị lưu ý rằng là Ngài là con của một vị vua nhưng mà sinh ra dưới một gốc cây. Đó, và thầy đã đi đến cái chỗ vườn Lâm Tỳ Ni, thầy nghĩ rằng có lẽ là bà Hoàng hậu Maya khi mà đang mang thai đi trở về quê của mình để sanh đó, thì tới đó là chịu hết nổi rồi, chịu bụng, cho nên sinh Đức Phật Thích Ca, tức là Thái Tử tại vườn Lâm Tỳ Ni. Cho nên trong lịch sử của Ngài là sinh ra dưới gốc cây và thành đạo gốc cây, cuối cùng nhập niết bàn, tức là chết đi ở dưới hai gốc cây. Cho nên cả một quá trình đời của Đức Phật, các vị thấy không, sinh ra dưới gốc cây đó, rồi ngồi thiền học đạo trong rừng, rồi thành đạo với cội bồ đề, cuối cùng nữa là nhập niết bàn, tức là chết đi trên một cái võng giữa hai cây sa la không họ. Cái cuộc đời của Đức Phật nói chừng đó là đã đủ tất cả nhiều ý nghĩa để người con Phật chúng ta có thể nghĩa là tán thán ca ngợi về cuộc đời của Ngài. Cho nên Khi chúng ta tán thán ca ngợi cuộc đời của Đức Phật, chúng ta hãy ngẫm nghĩ lại mình. Nếu mà chúng ta hôm nay là một người con Phật làm đệ tử của Ngài, mà mình lại đi vào con đường của nhung lụa, của hạnh phúc, của sang giàu, của đầy đủ tiện nghi, thì chúng ta thấy rằng cái con đường, cái hướng đi chúng ta nó khác biệt với Đức Phật. Bởi vì cái ngày đản sinh của Đức Phật á, đem lại cái bình an, đem lại hạnh phúc và nở hoa cuộc đời. Tại vì sao? Tại vì Ngài từ một cái